Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Chủ giảng cô Lưu Tố Vân. Giảng ngày 19 tháng 3 năm 2018. Chuyển ngữ Ban biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn. Chủ giảo chánh Thích Thiện Trang. Tập 11. Chư vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Sáng hôm nay chúng tôi thức dậy đi kinh hành, có một cảm giác vô cùng kỳ diệu muốn chia sẻ với mọi người. Cảm giác kỳ diệu gì vậy? Bởi vì sáng hôm nay trong lòng cảm thấy vô cùng hoan hỷ, bản thân tôi cảm thấy không biết là chuyện gì. Về sau cảm giác này chính là giống như ngày hôm nay tôi sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc tham gia Đại Pháp Hội thuyết kinh Vô Lượng Thọ của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Tôi còn là một trong số 12.000 thánh chúng dự hội. Cho nên cảm giác này thật vô cùng tuyệt vời, vô cùng kỳ diệu. Tâm sanh hoan hỷ, nguyên nhân là như thế. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với mọi người, không biết mọi người có thêm ý nghĩ nào không? Có thể cũng cảm thấy hết sức kỳ diệu. Có thêm ý nghĩ nào không? Quý vị nghĩ thêm rằng, hôm nay chúng ta sẽ theo cô giáo Lưu đến thế giới Tây Phương Cực Lạc tham gia Đại Pháp Hội của Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi cũng là một trong số 12.000 thánh chúng dự hội. Tôi nghĩ tâm tình của quý vị nhất định cũng sẽ rất tốt đẹp. Mọi người nghĩ thử đi. Sau đó tôi nghĩ, vì sao hôm nay tâm tình lại tốt đẹp như vậy? Có lẽ liên quan đến nội dung hôm nay tôi giảng. Hôm nay tôi sẽ giảng cho chư vị đồng tu là Phẩm thứ ba, Đại Giáo Duyên Khởi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ có liên quan đến nội dung của phẩm này. Sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu giảng phẩm kinh văn này. Phẩm kinh văn này chủ yếu nói với chúng ta điều gì? Nói rõ sự hy hữu của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một nội dung. Nội dung thứ hai là nói Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành. Nội dung thứ ba là Ngài A Nan hoan hỷ thưa hỏi. Bởi vì Ngài A Nan hoan hỷ thưa hỏi nên mới phát khởi nhân duyên Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên thuyết bộ đại kinh này cho chúng sanh. Nội dung của phẩm kinh này là như thế. Tiếp theo, chúng tôi nói về đề mục của phẩm kinh này. Đại giáo duyên khởi đệ tam. Thế nào là đại giáo? Đại giáo là chỉ cho bộ pháp bảo hiếm có, rộng lớn, viên mãn, phương tiện, thẳng thắn, rốt ráo này. Cũng chính là chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ đây. Duyên khởi có nghĩa là gì? Chính là nguyên nhân và nhân duyên phát khởi. Nói cách khác, Thế Tôn vì nhân duyên gì mà tuyên giảng bộ đại kinh này? Nghĩa là như vậy. Trong phẩm kinh này, chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật phóng quang hiện tướng lành. Việc phóng quang hiện tướng lành này, Tôn giả A Nan nhìn thấy tướng lành của Thế Tôn đã sanh khởi, sanh tâm hy hữu. Vì sao Ngài A Nan có thể sanh tâm hy hữu? Bởi vì Thế Tôn hiện tướng tốt lành như ngày hôm nay thì Tôn giả A Nan trước đây chưa từng thấy. Cho nên, Ngài đã bước ra khải thỉnh, thưa hỏi Thế Tôn nguyên nhân gì? Hôm nay, Ngài hiện tướng lành và phóng quang như thế. Thế Tôn trả lời lời hỏi của Ngài A Nan, do nhân duyên đó mà vì chúng ta tuyên thuyết bộ pháp bảo rộng lớn, viên mãn, phương tiện, thẳng tắc, cứu cánh, hiếm có đệ nhất khó gặp này. Chính là nguyên nhân đó. Nhân duyên gì vậy? Do Ngài A Nan khải thỉnh. Cho nên nói đến đây, mọi người chúng ta phải chăng cần phải cảm ơn sâu sắc đối với Tôn giả A Nan? Nếu không có Tôn giả A Nan khải thỉnh, thì ngày nay chúng ta không thể gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Lão Pháp Sư Tịnh Không dạy cho chúng ta, Ngài nói như thế này: nếu dùng tiêu chuẩn phương tiện rốt ráo này để xem tất cả kinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm, thì chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ phù hợp với tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn nào vậy? Chính là bốn chữ phương tiện rốt ráo. Dùng tiêu chuẩn của bốn chữ này để đo lường, thì chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ phù hợp với tiêu chuẩn này. Ngoài bộ này ra, những kinh điển khác rốt ráo nhưng không phương tiện nhưng không rốt ráo. Mọi người có thể hỏi, thế nào là phương tiện? Phương tiện là dễ hiểu, dễ tu. Đó là phương tiện. Thế nào gọi là rốt ráo? Rốt ráo là có thể thành Phật. Không thể thành Phật thì không phải rốt ráo. Như kinh điển Nhất Thừa Rốt Ráo, mọi người chúng ta đều quen thuộc. Một bộ là Kinh Hoa Nghiêm, một bộ là Kinh Pháp Hoa. Hai bộ kinh này đều giảng về con đường để thành Phật. Có thể nói, hai bộ kinh ấy là kinh điển rốt ráo. Trong hai điều kiện phương tiện và rốt ráo, phù hợp với một điều kiện chính là rốt ráo. Kinh điển phương tiện nhưng không rốt ráo. Kinh điển rốt ráo lại không phương tiện. Lão Pháp Sư nêu ví dụ cho chúng ta về Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, nói rằng hai bộ kinh ấy tuy là kinh giảng về con đường để thành Phật, là kinh điển Nhất Thừa thuộc về kinh điển rốt ráo, nhưng không phương tiện. Không phương tiện ở chỗ nào? Chính là đạo lý mà hai bộ kinh ấy giảng không dễ hiểu. Phương pháp được giảng, chúng ta không làm được. Đó chính là không phương tiện. Cho nên, kinh điển vừa phương tiện vừa rốt ráo. Trà khắp trong Đại Tạng Kinh, chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Vì thế, chúng ta nói thật là hiếm có, khó gặp. Chính là thuộc về kinh điển vừa phương tiện vừa rốt ráo. Trong Tam Tạng 12 bộ, chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ phù hợp với tiêu chuẩn này. Chúng ta hôm nay thọ trì bộ kinh điển này, phải chăng chúng ta là người đại phước báo, đại trí huệ? Tiếp theo, chúng ta xem đoạn kinh văn thứ nhất. Nhĩ thời Thế Tôn, uy quang hách diệt, như dung kim tụ, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên bá biến. Bấy giờ Đức Thế Tôn uy thần quang minh sáng rỡ mạnh mẽ, như ánh sáng của vàng nung chảy, cũng như gương sáng trong ngoài đều tỏ, hiện ánh sáng lớn trăm ngàn sắc tướng xinh đẹp. Mời xem mở đầu phần kinh văn hai từ nhĩ thời. Nhĩ thời là chỉ cho thời gian. Thời gian nào vậy? Chính là thời gian mà đại chúng tụ hội tại núi Linh Thứ. Chính là lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này. Thế Tôn ở đây rất rõ ràng là chỉ cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn là cách xưng hô tôn trọng đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại xem uy quang. Uy quang nghĩa là gì? Nghĩa là quang minh uy thần. Bởi vì quang minh trí huệ của Phật có thể phá tất cả phiền não tối tâm. Cho nên gọi quang minh của Đức Phật là uy quang. Tiếp theo là hách diệt. Hách là sáng rỡ, diệt là mạnh mẽ. Quang minh của Phật sáng rỡ mạnh mẽ, đầy đủ sức uy thần hùng mãnh. Cụm từ tiếp theo, như dung kim tụ. Dung kim ở đây nghĩa là gì? Là vàng được nung chảy. Vàng được nung chảy, màu sắc có thể còn đẹp hơn vàng chưa được nung. Dung kim chính là vàng được nung chảy. Tụ nghĩa là quang sắc cô động. Tiếp theo, minh kính là tấm gương sáng. Ảnh sướng là quang ảnh trong suốt. Biểu lý chính là bên ngoài và bên trong. Ở đây dùng gương sáng để tỉ dụ cho thân và tâm của Phật trong ngoài đều sáng rõ. Những từ ngữ có liên quan ở trên xin giải thích đơn giản cho quý vị đến đây. Tiếp theo chúng ta xem phần sau. Đoạn kinh văn này nói về Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành. Ánh sáng, dung nhan, tinh thần của Phật vượt hơn bình thường. Đây có thể nói, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mọi người nghe hai câu sau rồi có cảm nhận gì? Trước đây chưa từng có, sau này cũng không có. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tướng lành và phóng quang như vậy, trước đây không có, sau này cũng chẳng có. Đây là lần duy nhất. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Khi giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, quang minh, dung nhan, tinh thần của Phật không giống như trước đây. Là nguyên nhân gì? Vì sao hôm nay Phật hoan hỷ nhất? Bởi vì Ngài sắp vì đại chúng tuyên giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao tuyên giảng bộ kinh này lại hoan hỷ như thế? Bởi vì bộ kinh này chân thật thỏa mãn được bổn hoài của Phật. Câu này chính là nguyên nhân vì sao đây là ngày hạnh phúc nhất của Phật. Bộ kinh này chân thật thỏa mãn được bổn hoài của Phật. Nếu nói đơn giản hơn một chút, thì Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới Ta Bà này để làm gì? Nhiệm vụ và sứ mạng của Ngài là gì? Hiện nay, đọc bộ kinh này chúng ta đã hiểu được. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới Ta Bà này là để tuyên giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, đem pháp môn niệm Phật nói với tất cả chúng sanh, khiến chúng sanh hiểu rõ, sau đó thành Phật. Đây chính là sứ mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới Ta Bà này. Quý vị nghĩ xem, sứ mạng của Ngài là tuyên giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay cơ duyên đã chín mùi, Phật có thể tuyên giảng bộ kinh này. Quý vị nghĩ lẽ nào Phật lại không vui chứ? Đây là nguyên nhân niềm vui của Ngài. Đại pháp rốt ráo viên mãn này được chất chứa trong lòng từ lâu lắm rồi. Trước đây, bởi vì cơ duyên chưa chín mùi, Phật chưa thể tuyên giảng. Hôm nay, cuối cùng có thể tuyên giảng trong niềm hân hoan. Nên đây là ngày vui nhất trong đời của Phật. Từ đây, chúng ta có thể biết, không chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật dùng pháp môn niệm Phật giáo hóa chúng sanh, mà tất cả chư Phật độ chúng sanh đều dùng pháp môn niệm Phật để độ hóa chúng sanh. Chính là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật và tất cả chư Phật dùng để giáo hóa chúng sanh. Đây có thể nói như vậy. Đây chính là chánh thuyết duy nhất của Phật xuất hiện ở thế gian. Thế nào là chánh thuyết duy nhất? Đó là Kinh Vô Lượng Thọ và câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Câu nói này đặc biệt quan trọng, chính là chánh thuyết duy nhất của Phật xuất hiện tại thế gian. Từ chánh thuyết, phía trước được bổ sung bởi từ duy nhất. Ngoài chánh thuyết này ra, còn có chánh thuyết nào khác nữa không? Không có. Cho nên dùng từ duy nhất để hình dung. Bởi vì cơ duyên chưa chín mùi, nên Phật không thể trực tiếp nói ra pháp môn này. Vậy phải làm sao? Phật bèn nói những pháp môn khác, nên mới giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Tất cả pháp được nói trong 49 năm đó. Nên nói như thế nào? Đều là việc nói xa, nói gần, không phải chánh thuyết. Nói xa, nói gần có tác dụng gì? Khởi tác dụng dẫn dắt. Chính là ví dụ về cây cầu chính và cây cầu dẫn mà tôi đã nhiều lần nêu với mọi người. Việc nói xa nói gần này chính là những cây cầu dẫn. Dùng những cây cầu dẫn này dẫn dắt chúng sanh sau cùng đến với cây cầu chính. Cây cầu chính đó là Kinh Vô Lượng Thọ. Ví dụ, rất nhiều vị đại đức thời triều Đường, những đại đức ấy đều cho rằng Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa là dẫn lối về Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị nghĩ xem, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa là hai bộ kinh lớn mà mọi người đều vô cùng quen thuộc, hết sức công nhận hai bộ đại kinh đó là kinh điển nhất thừa. Hai bộ kinh ấy đều dẫn dắt về Kinh Vô Lượng Thọ, thì những bộ kinh khác còn gì để nói nữa? Cho nên chúng ta nói một cách khác, pháp môn này là môn học chính để Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Môn học chính là môn học bắt buộc. Môn học chính và môn học bắt buộc khi Đức Phật giáo hóa chúng sanh chỉ có một môn này, không có môn khác. Điều này vô cùng quan trọng. Nội dung của buổi học này vô cùng quan trọng. Hy vọng quý đồng tu có thể nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc tư duy. Tất cả những kinh luận còn lại là gì? Là môn học tự chọn. Mọi người nghĩ xem, môn học chính, môn học bắt buộc và môn học tự chọn có khác biệt rất lớn. Đối với môn học tự chọn có thái độ như thế nào? Nếu môn học chính của quý vị, môn học bắt buộc của quý vị, quý vị nắm vững được rồi, đối với môn học tự chọn, quý vị có tu hay không cũng chẳng quan trọng. Chúng ta hôm nay có thể học môn này. Thầy của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật, vô cùng hạnh phúc, hết sức vui mừng. Thế nên, ánh sáng, phong cách tinh thần của Ngài có khác biệt lớn so với ngày thường. Lần này chúng ta nghe hiểu rồi, vì sao hôm nay Phật phóng ra ánh sáng như thế, hiện tướng lành như thế? Bởi vì Ngài nhìn thấy các học trò của Ngài và chúng sanh bắt đầu được nghe môn học này, nên Phật hạnh phúc. Tiếp theo chúng ta xem câu: Như dùng kim tụ, hữu như minh kính. Hai câu này là hình dung hoàng kim rất đẹp, người người đều thích. Vàng ở nhiệt độ cao sẽ bị nung chảy thành chất lỏng. Ánh sáng của nó so với thể rắn còn đẹp hơn. Bình thường chúng ta thấy thân kim sắc của Phật. Hôm nay thấy tướng mạo của Phật giống như ánh sáng của vàng được nung chảy. Quý vị nói có đẹp không? Vàng đẹp như thế, sau khi nung chảy lại càng đẹp hơn. Hữu như minh kính. Hình dung thân tâm của Phật thanh tịnh không gì sánh bằng, chẳng nhiễm mảy trần. Tiếp theo xem, ảnh sướng biểu lý có nghĩa là gì? Bốn chữ này nói với chúng ta, thân tâm khiết tịnh, trong ngoài trong suốt. Có đồng tu nói rằng, có người tu hành rất tốt. Nói họ dường như có thân hình trong suốt vậy, chính là ảnh sướng biểu lý, trong ngoài nhất như. Đây chính là ý nghĩa của ảnh sướng biểu lý. Tôi nói lại lần nữa, ảnh sướng biểu lý là thân tâm khiết tịnh, trong ngoài trong suốt, giống như một cơ thể trong suốt, trong ngoài nhất như. Hai câu kinh văn tiếp theo: hiện đại quang minh, số thiên bá biến. Hai câu kinh văn này là chỉ Phật phóng quang, màu sắc ánh sáng, thiên biến vạn hóa không gì đẹp hơn. Phần từ ngữ giải thích đến đây là xong rồi. Đoạn kinh văn này nói với chúng ta điều gì vậy? Chính là nói, khi đại chúng tụ hội tại núi Linh Thứ, Thích Ca Mâu Ni Phật thần thái rạng rỡ, toàn thân phóng đại quang minh. Xin ghi nhớ, không phải toàn thân phóng quang minh, mà toàn thân phóng đại quang minh, giống như ánh sáng của vàng được nung chảy, lại giống như gương sáng thấu suốt trong ngoài. Ở đây dùng gương sáng chỉ dụ cho thân tâm của Phật. Hiện đại quang minh, số thiên bá biến, quang sắc biến hóa vô cùng đẹp, không gì sánh bằng. Những câu kinh văn ở trước, nội dung chính là nói về điều này. Chúng ta lại xem đoạn kinh văn kế tiếp. Tôn giả A Nan, tức tự tư duy, kim nhật thế tôn, sắc thân chư căn, duyệt dự thanh tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm, tùng tích dĩ lai, sở vị tằng kiến, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm, tức tùng tòa khởi, thiên đảng hữu kiên, trường quỵ hiệp chưởng. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ, ngày nay sắc thân các căn của Đức Thế Tôn vui vẻ nghiêm tịnh, rạng rỡ nguy nguy, cõi nước trang nghiêm, từ trước đến nay ta chưa từng thấy, hoan hỷ kính ngưỡng, sanh tâm hy hữu. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, quỳ gối chắp tay, nên gọi là cõi nước trang nghiêm. Tùng tích nghĩa là từ trước đến nay. Chiêm ngưỡng là nhìn một cách kính ngưỡng. Sanh hy hữu tâm là sanh khởi ý nghĩ hiếm có khó gặp. Thiên đảng hữu kiên, đảng là phơi bày, vai phải. Đây là một loại lễ tiết của Ấn Độ xưa,